Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch trên chư tôn đức trong ban tổ chức cũng như là quý Phật tử trong ban tổ chức của đạo tràng tu học tại chùa Kim Quang. Thì hôm nay đầy đủ nhân duyên chúng tôi đến đây xin được chia sẻ với đại chúng một bài pháp thoại ngắn, đó là công đức của quý y Tam Bảo. Không biết đại chúng ở đây chúng ta có quy y Tam Bảo chưa? Dạ. Thì hôm nay là lần thứ hai chúng tôi có duyên tiếp xúc với những vị mà trong cái đạo tràng tu học mà là chuyên dành cho những người bị khiếm thị. Thì cách đây khoảng 2 năm chúng tôi có chia sẻ một lần với một cái đạo tràng, thì số lượng gần 400 vị được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thì chúng tôi có nhân duyên, chúng tôi đến Khánh Hòa được tiếp xúc với đạo tràng của chúng ta. Thì như chúng ta đã biết, Đức Phật dạy trong sáu nẻo luân hồi. Thì được sinh ra làm thân người là một cái điều rất là khó, mà hôm nay chúng ta được sinh ra làm thân người, chúng ta được gặp Phật Pháp, được quy Tam Bảo, đó là một điều khó hơn. Thì trong sáu nẻo luân hồi thì gồm có là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thiên tức là chúng ta sinh ở cõi trời, mà cõi trời thì chúng ta được biết đến là đó là cái cõi mà được hưởng rất nhiều những cái điều vui, những điều tốt đẹp. Nhưng mà ở cõi người chúng ta có những điều nó thù thắng hơn ở cõi trời. Chúng ta không được những cái vui, những điều tốt giống như là cõi trời. Nhưng mà mình ở cõi nhân gian, ở loài người, thì mình biết nhận được những cái điều nào là tốt, biết những cái điều nào xấu mình chừa, và trong cái cuộc sống của mình có thể tu tập, có thể là chuyển đổi cái nghiệp thức của mình, hoặc là mình sẽ làm những việc phước thiện để định hướng cho tương lai mình ở những kiếp sau tốt hơn. Còn ở cõi trời thì toàn là những cái điều vui, do đó là nhiều lúc mọi người quen vui với cái niềm vui đó mà quên đi tu tập. Mà ở cõi trời nếu như có những cái điều mà sơ sót xảy ra thì vẫn bị đọa lạc. Hoặc là được sinh, được sống ở cõi trời, nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó hết phước đức thì người đó vẫn là trở lại cái kinh nghiệm của mình trước đây, có thể bị đọa vào những cảnh giới xấu hoặc là trở lại làm người. Chỉ có thân người của chúng ta hiện tại thì chúng ta mới thấy được cái khổ, cái vui. Chúng ta tu tập thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Do vậy trong chư Phật trong quá khứ cũng như là Đức Phật Thích Ca hiện tại nơi cõi đời này, và chư Phật trong tương lai cũng thế, là không có vị Phật nào mà thành Phật là tách biệt cái thế giới của loài người. Nghĩa là bất cứ một vị Phật nào trước khi thành Phật thì phải thị hiện xuống cõi nhân gian này tu tập và thành Phật, thì đó là một cái nhân duyên rất lớn mà chúng ta đang hiện diện. Rồi trong bốn cõi còn lại, đó là Atula. Atula cội đó là những người sống ở trong cái cội đó là sân hận, nóng giận, rồi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì ba cái cảnh giới đó gọi là ba đường ác. Mà chúng ta không cần phải tìm hiểu kỹ về ba cảnh giới đó, chỉ nghe nói là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì chúng ta sợ, không ai muốn vào trong đó. Do vậy trong sáu nẻo luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì chúng ta được sinh ra làm thân người, đó là một cái điều phước báo, một cái điều lợi ích rất lớn cho chúng ta. Đức Phật cũng dạy trong Kinh Pháp Hoa là nếu như một người được nghe một câu Nam Mô Phật thì tương lai sẽ được thành Phật Đạo. Chúng ta ở đây được cái duyên thù thắng hơn nữa, đã được thân người rồi mà mình được nghe Phật Pháp, mình được nghe những câu danh hiệu của Đức Phật, mình đã là người quy y Tam Bảo. Quy Tam Bảo thì mình được những cái điều phước đức, được những cái điều lợi ích rất lớn. Thì nội dung của chúng tôi là chúng tôi nói về lợi ích của quy y Tam Bảo, bởi vì trong đạo tràng của chúng ta, chúng ta đã là những người Phật tử, đã là những người quy y Tam Bảo rồi, thì chúng tôi xin nhắc lại những cái công đức, những cái lợi ích đó để chúng ta nhớ mà mình quy y nương tựa với Tam Bảo nó đúng pháp, để đạt được những điều lợi ích tốt đẹp giống như là cái nội dung chúng tôi chia sẻ hôm nay. Lợi ích của quy Tam Bảo là rất lớn và rất nhiều, thì không thể nào mà chúng ta lấy những cái vui trong hiện tại để so sánh với cái phước báo, cái lợi ích của việc quy y Tam Bảo. Thì chúng tôi xin nêu lên 8 cái điều lợi ích của người quy y Tam Bảo để chúng ta ghi nhận. Thứ nhất là quy y Tam Bảo chúng ta trở thành đệ tử của Đức Phật. Người chưa quy Tam Bảo thì không phải là đệ tử Đức Phật. Mặc dù người đó có hướng tâm về Tam Bảo, người đó có niệm danh hiệu Phật, người đó có thể là tu tập. Nếu như trong chúng ta ngày hôm nay chúng ta về chùa, chúng ta tu tập một ngày mà mình không quy Tam Bảo, mặc dù có tu tập, có niệm danh hiệu của Ngài, nhưng mình không phải là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử Đức Phật phải quy y Tam Bảo. Do vậy người mà quy y Tam Bảo thì đương nhiên người đó trở thành đệ tử của Đức Phật. Còn việc mà chúng ta thọ giữ những điều giới pháp, chẳng hạn chúng ta là quy Tam Bảo thọ 5 điều giới, thì 5 điều giới đó nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện nhân cách của một con người, làm cho chúng ta sống tốt hơn, hướng thiện hơn. Còn quy Tam Bảo thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều những điều lợi ích. Mà điều lợi ích đầu tiên đó là chúng ta trở thành đệ tử của Đức Phật. Và thứ hai đó là nền tảng của sự thọ giới. Chúng ta biết rằng trong giới luật Đức Phật dành cho người đệ tử tại gia gồm có là ngũ giới, thập thiện giới, bát quan trai giới, bồ tát giới. Tùy theo nhân duyên, tùy theo cái điều kiện của mỗi người, chúng ta lãnh thọ từng cấp bậc giới pháp khác nhau. Còn ở chúng xuất gia đệ tử của Đức Phật cũng vậy, gồm có 5 cấp bậc giới. Một là sa di, hai là sa di ni, ba là thức so, 4 là tỳ kheo, 5 là tỳ kheo ni. Thì trong 5 chúng đệ tử xuất gia của Đức Phật cũng như là 4 cấp bậc giới: ngũ giới, thập thiện giới, bát quan trai giới, bồ tát giới, đều lấy 3 pháp quy y làm nền tảng. Do vậy không có một người nào nói là đệ tử của Đức Phật mà bỏ qua ba pháp quy y mà đạt được. Do vậy, bất cứ một người nào muốn trở thành người đệ tử của Đức Phật, mặc dù là người xuất gia hay người tại gia, người ở vị trí cao như là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thành viên của tăng đoàn, là chúng trung tôn trong hàng đại chúng, là người mà thay Đức Phật tuyên dương chánh pháp, cũng phải thọ ba pháp quy y này. Do vậy, đó là một cái bậc, là một cái thềm thang để chúng ta tiến bước trên con đường giác ngộ giải thoát. Và hiện tại chúng ta quy y Tam Bảo để định hướng cho con đường của mình đi, đi đến một cái nơi an lạc và giải thoát. Lợi ích thứ ba đó là giảm nhẹ các cái tội chướng. Trong vô lượng vô số kiếp về trước, chúng ta có tạo những cái nghiệp, những cái việc làm của chúng ta bằng thân, bằng khẩu hay là bằng ý, mình tạo tác những cái hành động xấu đó, đương nhiên thì mình sẽ gánh chịu cái hậu quả của nó để lại. Nhưng chúng ta quy y Tam Bảo, nó không tiêu trừ cái tội chướng mà nó sẽ là giảm nhẹ tội chướng. Cái tội đó nó giảm nhẹ. Còn dựa trên giáo lý nhân quả nhà Phật thì không có tội nào mà tự nó tiêu trừ. Chỉ có sám hối. Sám hối, sám hối rồi chúng ta ăn năn lỗi trước, chưa bỏ lỗi sau. Còn cái việc mà chúng ta quy y thì những cái tội của nó, từ cái đúng ra chúng ta phải chịu cái nghiệp nó nặng, nó lớn, thì bây giờ nó chuyển những cái tội nghiệp đó trở thành những cái tội nghiệp nhẹ, nhưng mà nó dẫn đến với chúng ta. Thì thay vì trong kiếp này chúng ta bị một cái tai nạn nào đó nó đến với cuộc đời của mình, hoặc là tuổi thọ mình ngắn ngủi, nhưng mà nhờ mình tu tập, nhờ mình quy y Tam Bảo, do đó là nó chuyển, mình gặp cái tai nạn đó nó không đến cái cảnh chết chóc, tai nạn nó sẽ nhẹ hơn và mình vẫn tiếp tục được sống. Thì đó là giảm nhẹ các cái tội mà mình đã tạo. Do vậy thì người Phật tử khi chúng ta đối trước Tam Bảo thì chúng tôi khuyên các vị, chúng ta nên có cái lời phát nguyện bất cứ lúc nào. Nếu như chúng ta đối trước Tam Bảo thì mình nên phát nguyện. Đầu tiên là nguyện sám hối. Ví dụ như chúng ta đối trước Tam Bảo trong ngày tu học như thế này, thì mỗi người chúng ta tự trong đáy lòng của mình, mình phát lên lời thệ nguyện. Con tên là gì đó, pháp danh là gì, hôm nay đối trước Tam Bảo con xin phát nguyện sám hối ba nghiệp tội: tội từ thân, tội từ khẩu, tội từ ý, tội từ quá khứ, hiện tại và vị lai mình đã gây tạo. Thì xin nguyện sám hối tất cả các tội, các nghiệp đó được tiêu trừ, để thân, để tâm thường thanh tịnh, thường an lạc. Và cái nguyện thứ hai đó là nguyện cho chúng ta đời đời kiếp kiếp được sinh ra làm thân người, được gặp Phật Pháp, được sống trong giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì chỉ có giáo pháp Đức Phật mới đem lại cái niềm an lạc và hạnh phúc cho con người. Và cái nguyện thứ tư thì chúng ta mong cầu là trong hiện tại cũng như là tương lai của mình luôn luôn được gặp những vị thầy lành và những vị bạn tốt. Bởi vì có rất nhiều trường hợp được sinh ra làm thân người rồi, được gặp Phật Pháp rồi, nhưng mà chúng ta thiếu duyên, thiếu phước, mình gặp những vị thầy mà hướng dẫn mình đi không đúng chánh pháp, mình gặp những người bạn đồng tu với mình là những người hướng dẫn mình đi sai lạc, hiểu sai, hiểu nhầm, thực hành không đúng pháp, do đó là không đạt được những điều lợi ích thật sự đối với người đệ tử của Đức Phật. Do vậy, chúng ta đã là Phật tử thì mình nên nhớ là ba cái ý trong lời phát nguyện mỗi khi đối trước Đức Phật. Một là sám hối, hai là phát nguyện là gặp Phật Pháp, gặp được thân người gặp Phật Pháp, và thứ ba là phát nguyện được gặp thầy lành, được gặp bạn tốt. Thì nếu như Phật tử chúng ta mỗi khi nhớ đến chúng tôi thì chúng tôi khuyên rằng nên nhớ đến ba lời phát nguyện như thế. Mà mình đạt được những điều phát nguyện như thế thì mình sẽ được cái sự an lạc và hạnh phúc rất lớn, rất nhiều. Lợi ích thứ tư đó là chứa nhóm phước đức rộng lớn. Người quy Tam Bảo là người tích chứa những điều lợi ích rất là lớn. Rất lớn trong hiện tại và kể cả tương lai. Lợi ích thứ năm đó là chẳng đọa vào ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong lúc chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo thì chúng ta có phát lên cái lời thệ nguyện: quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh. Nào, quy y Phật thì mình không còn bị đọa lạc trong địa ngục, quy y chánh pháp của Đức Phật thì mình không đọa vào trong loài ngạ quỷ, và quy y với hàng Tam Bảo thì mình không bị đọa vào bàn sanh. Do vậy, khi người Phật tử đã phát nguyện quy Tam Bảo thì chắc chắn chúng ta đóng lại ba cái cửa của ba con đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta không vào. Nhưng mà mình quy y phải là đúng pháp. Còn mình quy y Tam Bảo rồi mà hàng ngày mình làm những cái điều sai trái, nó không phù hợp với giáo pháp của Đức Phật, không phù hợp với cái vị trí vai trò của người Phật tử, mình tạo nên những cái ác nghiệp như thế thì mình vẫn bị đọa. Còn nếu như mình quy y mà mình gìn giữ đúng với chánh pháp, mình mới không bị đọa vào ba đường ác này. Đó là điều chúng tôi lưu ý các vị. Đừng nghĩ rằng quy Tam Bảo rồi thì chúng ta không bị đọa vào ba đường ác, do đó là mình tự do, mình thoải mái làm những cái việc ác việc xấu. Đó là điều không nên. Lợi ích thứ sáu đó là người và phi nhân không thể nhiễu loạn được. Cái lợi ích này nó được ghi nhận lại bằng rất nhiều câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Chỉ cần quy Tam Bảo thì các loài khác không thể nào mà dám đến làm nhiễu loạn, kể cả loài người hoặc là các loài phi nhân biến hóa ra người, không thể nào làm nhiễu loạn được tâm ý và trong cuộc sống của người này. Do vậy, chúng ta thấy có một điều nó rất là thực tế, đó là các trẻ em, các em nhỏ là tuổi còn nhỏ hay là sinh ra ở độ tuổi nhỏ như thế, gặp những trường hợp ví dụ như là bị khóc điên hay là bị đau, bị bệnh, mà những trường hợp mà con cháu của mình như thế, thường là mình bồng con cháu đến chùa cho là con cháu mình cúi đầu lễ trước Đức Phật, trước Tam Bảo, hoặc là nhiều lúc mình kéo cái vạt y của quý thầy là tròn lên trên đầu của các cháu nhỏ, với cái mong muốn là các cháu về được khỏe mạnh, được những điều tốt đẹp. Thì việc đó ít nhiều gì nó cũng được cái phước cho cái đứa bé này. Do vậy nó có rất nhiều những cái trường hợp như là các trẻ nhỏ mà khó nuôi thì cha mẹ hay là đưa các trẻ vào là cho quy tam bảo, hoặc là nhờ quý thầy là sờ đầu, hoặc là nhiều lúc mang vào chùa cho nhờ mấy thầy nhận nuôi giúp giùm. Thì sau khi mà được quý thầy nhận nuôi thì những đứa trẻ nhỏ này trở về nó khỏe mạnh, nó khỏe mạnh, nó không khóc riêng, không còn bệnh tật nữa. Thì đó là cái lợi ích thứ sáu, đó là điều có thật. Nhưng chúng ta không thấy được bằng thực tế, nhưng mà đó là điều có thật. Chúng tôi lấy một ví dụ cho chúng ta.